Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 6 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức tham quan mô hình và chuyển giao kỹ thuật nuôi ếch thương phẩm cho 8 hộ chăn nuôi ếch trên địa bàn.
Thành phố Thái Nguyên huy động 716 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.
Tết Trung thu 2019 đang đến gần và thị trường ngày càng đa dạng các sản phẩm bánh trung thu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, nguy cơ người tiêu dùng mua phải những sản phẩm kém chất lượng gây ngộ độc thực phẩm là khó tránh khỏi. Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhằm góp phần đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và các quy định của pháp luật trong quản lý mặt hàng đồ chơi trẻ em, ngày 5 tháng 9, đoàn kiểm tra của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với đội quản lý thị trường số 2 thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa hai cơ sở kinh doanh các sản phẩm đồ chơi trẻ em dịp Tết Trung thu năm 2019 trên địa bàn. Tại cửa hàng đồ chơi My Kingdom trên đường Lương Ngọc Quyến và nhà sách Tiền Phong đường Bắc Cạn, đoàn đã kiểm tra việc ghi nhãn hàng hóa, dấu hợp QR gắn trên hàng hóa, điều kiện bảo quản hàng hóa công bố trên nhãn, nội dung và việc thể hiện thông tin cảnh báo về khả năng gây mất an toàn, sự phù hợp của hàng hóa. Theo đó, các cơ sở cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong kinh doanh, các sản phẩm đồ chơi được bày bán đa phần có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài, được ghi nhãn theo đúng nghị định 43 của Chính phủ, thể hiện được dấu hợp QR và thông tin cảnh báo về khả năng mất an toàn, bảo quản đúng quy định và không bày bán các sản phẩm đồ chơi trẻ em bạo lực và độc hại. Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 20 tháng 9, đoàn kiểm tra sẽ phối hợp với đội quản lý thị trường các huyện thị thực hiện kiểm tra một số cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em trong phạm vi toàn tỉnh. Trong trường hợp có nghi vấn về chất lượng, sẽ thực hiện lấy mẫu theo quy định để thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng tại tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định.
Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các ngành, các xã phát huy nội lực, huy động tối đa các nguồn lực tập trung cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Kết quả tính đến tháng 6 năm 2019, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới của thành phố đạt gần 716 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ nguồn hỗ trợ của Trung ương gần 36 tỷ đồng, của tỉnh là trên 100 tỷ đồng, của thành phố là 264 tỷ đồng, nguồn huy động từ các doanh nghiệp là trên 28 tỷ đồng, nguồn vốn tín dụng là trên 157 tỷ đồng và vận động nhân dân đóng góp là gần 129 tỷ đồng. Từ nguồn vốn đầu tư này, nhiều công trình hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi được xây dựng, như trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa xóm, đường giao thông, kinh mương nội đồng, qua đó tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, cũng như tinh thần, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội, nông thôn.
Ngày 5 tháng 9, tại gia đình anh Nguyễn Văn Dũng, xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức tham quan mô hình và chuyển giao kỹ thuật nuôi ếch thương phẩm cho 8 hộ chăn nuôi ếch trên địa bàn thành phố. Mô hình nuôi ếch thương phẩm của gia đình ông Dũng được triển khai từ tháng 6, quy mô chuồng trại 4.000 m2, chăn thả trên 9 vạn con ếch giống Thái Lan. Tham gia mô hình, các hộ được chuyển giao khoa học kỹ thuật từ khâu chuẩn bị bể nuôi, chọn giống, chăm sóc và cách phòng tránh một số loại bệnh thường gặp trên con ếch. Ngoài ra còn được hỗ trợ 60% giá giống và 40% vật tư cám chăn nuôi. Mỗi lứa ếch được nuôi khoảng 90 ngày có thể xuất bán với giá bán trung bình 55.000 trên 1 kg. Ông Nguyễn Văn Phú, tổ 15, phường Thịnh Đán là một trong 8 hộ dân được tham quan mô hình và tiếp cận kỹ thuật nuôi ếch thương phẩm cho biết:
Cái buổi hôm nay thì thực ra tôi mong muốn là Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp ấy tư vấn giúp chúng tôi về kỹ thuật này, một này, hai nữa là về kinh nghiệm, rồi là giống vốn này, là đầu ra có thể là nó ổn định hơn thì chúng tôi sẽ tiếp nhận những cái thông tin về kỹ thuật thêm để chúng tôi xác định là tôi sẽ nuôi lâu dài.
Ngay sau khi tham quan mô hình, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đã giới thiệu kỹ thuật cũng như những kinh nghiệm được đúc rút từ mô hình của gia đình anh Dũng cho các hộ dân mới chuyển hướng sang nuôi ếch thương phẩm trên địa bàn. Qua đó giúp các hộ nắm được kỹ thuật để áp dụng vào chăn nuôi tại gia đình.
Trong 10 ngày từ ngày 3 đến ngày 13 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở năm 2019. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được các giảng viên của Trường Chính trị tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hướng dẫn nghiên cứu, tìm hiểu, thảo luận về các chuyên đề, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong giám sát cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện quy định nêu gương. Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong giai đoạn mới. vai trò của cán bộ Mặt trận Tổ quốc trong phát triển mô hình kinh tế trang trại ở cơ sở, Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân, vai trò giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở, công tác dân tộc tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở, kỹ năng tuyên truyền của cán bộ Mặt trận Tổ quốc. Lớp tập huấn nhằm trang bị và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc cơ sở, từ đó áp dụng vào thực tế công tác, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng như thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội từ cơ sở. Kết thúc lớp tập huấn, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ vì người nghèo năm 2019 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong đó, đối tượng vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa gồm người làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức nghề nghiệp, cơ quan công an, quân sự, các doanh nghiệp thuộc mọi tầng lớp kinh tế do cơ quan thành phố trực tiếp quản lý, huy động mọi nguồn lực trong xã hội, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo. Mức vận động đối với cán bộ, công chức, công nhân viên chức, người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, mỗi người ủng hộ một ngày lương cho mỗi quỹ, khuyến khích và hoan nghênh sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Riêng đối với quỹ đền ơn đáp nghĩa thì không vận động ủng hộ đối với một số đối tượng như người dưới 18 tuổi, người trên 55 tuổi đối với nữ và trên 60 tuổi đối với nam. Các đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người tàn tật, người hưởng chế độ lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp xã hội, v.v. Mọi sự đóng góp cho quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố Thái Nguyên gửi vào tài khoản 3766-1010-7210-79-1011 tại kho bạc nhà nước thành phố Thái Nguyên hoặc nộp tiền trực tiếp tại Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố, tầng 1, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, số 10 đường Nguyễn Du, phường Trương Vương. Quỹ vì người nghèo thành phố Thái Nguyên tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản 3710103765591046 tại kho bạc nhà nước thành phố Thái Nguyên hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, số 14 đường Cách mạng tháng 8, đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 đến ngày 16 tháng 10 năm 2019 đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc thành phố Thái Nguyên. Từ ngày 17 tháng 10 năm 2019 đến ngày 18 tháng 11 năm 2019 đối với các cơ quan đảng bộ, trường học trực thuộc thành phố quản lý.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể phường Tích Lương vừa tổ chức khởi công xây nhà cho chị Lưu Thị Mai, sinh năm 1984, là hộ nghèo ở tổ 7. Được biết chị Lưu Thị Mai là con của cựu thanh niên xung phong, hiện chị đang sống một mình trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Phần mái và phần tường của ngôi nhà đã bị đổ sập 2/3 sau đợt mưa lớn vừa qua. Bản thân chị không có việc làm ổn định, lại thường xuyên đau ốm phải đi bệnh viện chữa trị. Trước hoàn cảnh khó khăn của chị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã đứng ra kêu gọi nhân dân, các ban ngành đoàn thể của phường cùng chung tay đóng góp kinh phí để xây mới một căn nhà cấp 4 cho chị. Dự kiến sau một tháng xây dựng, căn nhà sẽ được đưa vào sử dụng với diện tích 50m², kinh phí khoảng 80 triệu đồng. Hiện Mặt trận Tổ quốc phường đã vận động các ban ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn phường ủng hộ được 20 triệu đồng và một số vật liệu xây dựng trị giá gần 10 triệu đồng. Để hoàn thành ngôi nhà đúng thời gian dự kiến, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tích Lương tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm trên địa bàn. Với sự quan tâm của các cấp các ngành cùng sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, hy vọng rằng khi ngôi nhà được hoàn thành sẽ góp phần giúp gia đình chị Mai ổn định về chỗ ở, yên tâm phát triển kinh tế, đảm bảo cuộc sống.
Chiều 4 tháng 9, tại sân bóng trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã diễn ra trận giao hữu bóng đá giữa đoàn thanh niên ba khối, khối Đảng, khối dân, khối chính quyền và đoàn thanh niên bệnh viện y học cổ truyền Thái Nguyên. Các cầu thủ đội bóng đoàn ba khối thành phố ra sân trong trang phục màu xanh, các cầu thủ đội bóng bệnh viện y học cổ truyền mang trang phục áo đỏ quần đen. Hai đội thi đấu theo đội hình 11 người. Mặc dù là trận đấu giao hữu, nhưng trong 90 phút thi đấu, cả hai đội đã tạo ra nhiều tình huống gay cấn và nhiều bàn thắng đẹp mắt. Kết quả chung cuộc, đội bóng đoàn thanh niên ba khối giành chiến thắng trước đội bóng của bệnh viện y học cổ truyền Thái Nguyên với tỷ số 4-2. Đây là dịp để đoàn viên thanh niên của hai đơn vị được giao lưu học hỏi, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao ở đơn vị.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số đầu tiên của tháng 9. Trong chuyên mục tuần này, sau tiểu mục Thông tin 360, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng còn lại để phản ánh thị trường các sản phẩm chính phục vụ Tết Trung Thu năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục
Thông tin 360.
Năm 2019, công ty Than Khánh Hòa, trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đóng chân trên địa bàn xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch sản xuất 600 tấn than sạch để cung cấp cho một số nhà máy, đơn vị trong tỉnh. Tính đến hết tháng 7, công ty đã sản xuất và tiêu thụ được gần 400.000 tấn than sạch, đạt 65% kế hoạch năm. Tổng doanh thu đạt trên 496 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch năm. Hiện công ty đang tạo việc làm ổn định cho trên 750 lao động với mức thu nhập bình quân 9 triệu đồng một người một tháng, tăng khoảng 5% so với năm 2018. Những tháng còn lại của năm, công ty tiếp tục duy trì tổ chức sản xuất hiệu quả, đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đồng thời thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
Khởi đầu tháng 9 với thông báo của Bộ Công Thương về việc giảm giá xăng dầu ở mức khiêm tốn với mức giảm dưới 300 đồng mỗi lít xăng dầu. Cụ thể, xăng RON 953 giảm 170 đồng một lít, xăng E5 RON 92 giảm 135 đồng một lít, dầu diesel 0.05S giảm 165 đồng một lít, dầu hỏa giảm 69 đồng một lít, dầu mazut giảm 244 đồng một kg. Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá xăng RON 953, không cao hơn 20.235 đồng một lít, xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.223 đồng một lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.339 đồng một lít, dầu hỏa không cao hơn 15.327 đồng một lít, dầu mazut không cao hơn 13.828 đồng một kg.
Hưởng ứng phiên tăng mạnh của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước tuần này đã cận mốc 43 triệu đồng một lượng. Giá đô la Mỹ tự do và ngân hàng tiếp tục ổn định. Đây là phiên tăng giá đáng kể đầu tiên của giá vàng trong nước sau chuỗi liên tiếp giảm hoặc đi ngang gần đây. Trước đó hồi cuối tháng 8, giá vàng miếng đã vượt mốc 43 triệu đồng một lượng lần đầu tiên sau 7 năm. Tuy nhiên không duy trì được mốc này do giá vàng thế giới ngay sau đó sụt giảm khỏi mức đỉnh của hơn 6 năm.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu 2019 đang đến gần và thị trường ngày càng đa dạng các sản phẩm bánh Trung Thu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, nguy cơ người tiêu dùng mua phải những sản phẩm kém chất lượng, gây ngộ độc thực phẩm là khó tránh khỏi. Để đảm bảo chất lượng về hàng hóa, an toàn cho người tiêu dùng, thời gian qua các cơ quan chức năng của thành phố và tỉnh đã tăng cường công tác thanh kiểm tra, tuyên truyền quy định về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Tết Trung Thu năm nay, bên cạnh việc cập nhật các loại bánh Trung Thu của các hãng lớn quen thuộc như Kinh Đô, Hữu Nghị, BBK, siêu thị Minh Cầu cũng cho ra mắt sản phẩm bánh Trung Thu do chính siêu thị sản xuất. Ngoài bán lẻ, siêu thị cũng đóng sẵn hộp tùy số lượng bánh và nhu cầu của khách hàng. Trong đó đặc biệt chú trọng đến hình thức bao bì, thông tin trên sản phẩm với thiết kế bắt mắt với mức giá chỉ từ 30.000 đến 33.000 đồng một chiếc. Do đó, dù là thương hiệu mới của thị trường Thái Nguyên nhưng vẫn được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Chị Nguyễn Thị Minh Thu, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên bày tỏ:
Tôi thấy ở đây nhiều sản phẩm, giá thành nó cũng rất là hợp lý. Mình cũng tin tưởng siêu thị hơn là so với ở bên ngoài, mình cũng không biết được chất lượng như nào.
Còn chị Phạm Thị Ngọc Hà, trưởng bộ phận bán hàng siêu thị Minh Cầu thông tin:
Các sản phẩm của các hãng bán ở siêu thị chiếm 80%, còn bánh Trung Thu của siêu thị Minh Cầu chiếm 20% trên sản lượng bán.
Với nhu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu dùng, hiện nay ngoài yếu tố thẩm mỹ, thì một trong những tiêu chí để người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm bánh Trung Thu chính là chất lượng. Vì các cơ sở sản xuất bánh Trung Thu trên địa bàn chủ yếu sản xuất theo thời vụ, nên các đơn vị sản xuất đã chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm từ khâu nhập nguồn nguyên liệu đầu vào cho đến việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình chế biến và thực hiện công bố chất lượng để người tiêu dùng biết đến. Chị Hoàng Thị Thương, cơ sở bánh ngọt Hương Trà, thành phố Thái Nguyên nói:
Cơ sở sản xuất của tôi thì sử dụng những nguyên liệu là có tem mác đầy đủ để nhập khẩu của nước ngoài. Bản thân chúng tôi thì làm ra những sản phẩm ấy thì là muốn là tốt nhất cho những người tiêu dùng. Thứ hai nữa là cái sản phẩm mà mình đưa ra thì nó phải là sạch sẽ và an toàn. Đối với người tiêu dùng thì họ sẽ tin tưởng mình hơn.
Để giúp cho người dân có được sản phẩm an toàn, từ giữa tháng 7 âm lịch, Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn Thực phẩm của thành phố và tỉnh đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất mặt hàng phục vụ Trung Thu trên địa bàn. Ông Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Thái Nguyên cho biết: Trước đó, chúng tôi đã có thông báo đến các cơ sở và yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm những quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đối với nguồn nguyên liệu sản xuất phải rõ nguồn gốc, không được lạm dụng chất bảo quản, phẩm màu, đường hóa học và các phụ gia không cho phép trong quá trình sản xuất thực phẩm. Nhãn mác phải ghi đầy đủ thông tin về ngày sản xuất, thời hạn sử dụng. Việc bảo quản trưng bày sản phẩm phải đúng theo quy định để không ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.
Khi mà phát hiện ra những thực phẩm không an toàn hoặc những cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh mà có nghi ngờ sẽ thông báo đến các cơ quan quản lý nhà nước để có cái biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn.
Có thể thấy, việc tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm mùa Trung thu không chỉ giúp kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm mà còn hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng cần biết cách chọn mua và sử dụng bánh Trung thu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở các cơ sở kinh doanh uy tín đã có sự giám sát kiểm tra của các cơ sở y tế, không sử dụng bánh Trung thu không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ để Tết Trung thu mang lại niềm vui trọn vẹn, ý nghĩa cho người thân và gia đình. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp Tết Trung thu, cùng với bánh nướng, bánh dẻo thì các sản phẩm đồ chơi dành cho trẻ em cũng là một trong những sản phẩm được các nhà sản xuất và người tiêu dùng quan tâm. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, bên cạnh các sản phẩm đồ chơi truyền thống đặc trưng vào dịp trăng rằm thì những đồ chơi mang tính khám phá, tư duy cũng được các thượng đế nhí rất yêu thích.
Thực mục sở thị một số cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em và hệ thống các siêu thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cho thấy, thời điểm này các sản phẩm đồ chơi Trung thu truyền thống đã bắt đầu được bày bán, trong đó hàng Việt Nam chiếm đa số, giá bán ổn định, không có biến động so với năm ngoái. Cụ thể, đối với đèn ngôi sao cầm tay, tùy theo kích cỡ to nhỏ, giá từ 8.000 đồng đến 40.000 đồng một chiếc. Đèn lồng chạy pin có giá từ 40.000 đến 100.000 đồng một chiếc. Các loại mặt nạ từ 15.000 đồng một chiếc, gậy sáng 30.000 đồng một chiếc. Cánh bướm thiên thần từ 70 đến 120.000 đồng một bộ. Chống các loại từ 50.000 đến 80.000 đồng một chiếc. Đầu lân từ 120.000 đến 230.000 đồng một chiếc. Năm nay, các sản phẩm truyền thống với màu sắc, kiểu dáng và chất lượng có sự cải thiện rõ rệt, đẹp và bắt mắt hơn, được người tiêu dùng đánh giá cao.
Tôi thấy là các sản phẩm đồ chơi Trung thu truyền thống cơ bản là hàng thủ công, nhưng năm nay chất lượng của sản phẩm đều khá tốt, từ hình thức đến giá cả để phù hợp với cái mức tiêu dùng của người dân cũng như là nhu cầu của trẻ.
Những năm gần đây, vào dịp Tết Trung thu, bên cạnh việc mua tặng cho trẻ các sản phẩm đồ chơi truyền thống, thì các phụ huynh cũng tặng kèm thêm cho con những sản phẩm đồ chơi kích thích khả năng sáng tạo, tư duy như bộ xếp hình Lego, xếp tranh theo chủ đề, mô tô lắp ráp hay theo sở thích của trẻ. Chị Hoàng Thị Hiền, phường Quang Trung và chị Nguyễn Hương Ly, phường Tịnh Đán bày tỏ.
Các sản phẩm mà bán trên hiện trường hiện nay thì rất là phù hợp với lứa tuổi của học sinh, nhất là lứa tuổi của tiểu học hoặc trung học cơ sở. Các sản phẩm đồ chơi bây giờ tôi thấy tập trung là về phát triển trí não và khả năng tư duy của trẻ. Ở trên những chất lượng sản phẩm thì tôi quan tâm đến tem mác của sản phẩm và giá thành.
Đồ chơi của con nít bây giờ khá là đa dạng và phong phú, đặc biệt là về màu sắc tươi và bắt mắt. Mình thì thường chọn những cái đồ chơi cho bé theo sở thích.
Theo quan sát của phóng viên, cơ bản những sản phẩm mang tính sáng tạo, tư duy có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài, nhưng các đơn vị kinh doanh, phân phối uy tín hay hệ thống các siêu thị, nhà sách đã chú trọng đến việc dán tem, ghi nhãn hàng hóa theo Nghị định 43 ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và có dấu hợp QR theo quy định. Bên cạnh đó, điều kiện bảo quản hàng hóa và thể hiện thông tin cảnh báo về khả năng gây mất an toàn, sự phù hợp của hàng hóa cũng được các đơn vị thực hiện tốt. Điều đáng nói, trong mùa Trung thu năm nay, các sản phẩm đồ chơi mang tính bạo lực, độc hại cơ bản không còn bày bán. Chị Nguyễn Thị Phương, nhân viên bán hàng cửa hàng đồ chơi My Kingdom trên đường Lương Ngọc Quyến nói:
"Dịp Trung thu này thì nhu cầu của khách hàng mua đồ chơi cho con là rất là nhiều ạ. Với giá bán ở đây thì được hệ thống My Kingdom thực hiện trên toàn hệ thống ạ, và có tem chuẩn hợp QR đầy đủ ạ, và có nhãn hàng đầy đủ. Giá thì niêm yết trên toàn hệ thống luôn ạ.
Để kích cầu tiêu dùng và đặc biệt trong dịp Trung thu năm nay thì cửa hàng tôi thực hiện nhiều chương trình giảm giá, mức giảm từ 20 đến 50%. Chương trình khuyến mại này sẽ kéo dài trong vòng 1 tháng.
Bắt đầu từ cuối tháng 7 âm lịch đến thời điểm này, các đơn vị chức năng của thành phố và tỉnh đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát các sản phẩm phục vụ tiêu dùng dịp Tết Trung thu 2019. Qua đó kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, tịch thu hàng hóa không đảm bảo chất lượng. Mong rằng với cách tiêu dùng thông minh của phụ huynh, sự trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh và các ngành chức năng, các em nhỏ sẽ có mùa Trung thu vui vẻ và ý nghĩa. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Miền quê tôi, hai người trẻ xanh ngọt.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 6 ngày 7 tháng 9 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai? Bạn muốn có một thân hình săn chắc, gợi cảm? Bạn muốn cải thiện sự linh hoạt, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp xương chắc khỏe? Hãy đến với Yoga Quốc tế Hà Tuyên tại cơ sở 1, tầng 2, tòa nhà 999, đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên, cạnh siêu thị Lan Chi. Cơ sở 2, tầng 5, Hà Tuyên Group, ngõ 310, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, cạnh đường Trần Đồng Quang. Yoga Quốc tế Hà Tuyên cam kết 100% giáo viên yoga nước ngoài trực tiếp giảng dạy. Không gian phòng tập sang trọng, trang thiết bị hiện đại, mang lại sự hứng thú cho học viên khi đến luyện tập. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại hotline 0978 132 200 0963 327 723. Yoga Quốc tế Hà Tuyên nên mang đến cho bạn sức khỏe, sắc đẹp và vóc dáng hoàn hảo nhất.
Đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data giá hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày.
Cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say gút tai wifi. Nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dung lượng lớn giá cũng rất yêu thương. Here we go. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel, ST15K, 15.000 có 3 GB dùng trong 3 ngày, ST30K, 30.000 có 7 GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.